Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi đọc tiếp phần 18 của cuốn sách Dâng trọn cuộc đời.
Chương 10. Chỉ hành nghề hay theo tiếng gọi. Nguyện Chúa nhận lấy cả đời sống con để được biệt riêng cho việc phục vụ Ngài. Chúng ta chỉ có một cuộc đời. Có lẽ chúng ta đã sống nó hết một phần tư, một phần ba, một nửa hay nhiều hơn của cuộc đời đó rồi. Cũng như Clementine, phần đó của đời sống ta đã qua đi vĩnh viễn. Nhưng với phần còn lại thì sao? Chúng ta sẽ dùng nó để làm gì? Rất có thể là chúng ta đã gán cho nó một lô những niềm tin và những thói quen thông thường của người tín đồ Đấng Christ, rồi cứ tiếp tục hành động y như chúng ta vẫn luôn luôn hành động mà không bao giờ đặt ra một câu hỏi nào để tự tra vấn chúng ta về mục đích của đời sống. Một mẫu mực được chấp nhận. Phần đông chúng ta đều chỉ có thể nói rất ít về những điều đã xảy đến cho chúng ta trong thời thơ ấu. Khi chúng ta còn bé thì người khác đã ấn định những điều chúng ta phải làm, chứ chính chúng ta không phải quyết định việc gì quan trọng cả. Người khác quyết định cho chúng ta phải học trường nào, phải đi nghỉ lễ, nghỉ hè ở đâu, vân vân. Có một số quyết định được căn cứ trên những gì người khác đã khảo sát và quyết định cho chúng ta phải làm. Có một số người đã vào đại học, đã ở trong lứa tuổi đôi mươi mà vẫn chưa thực sự có một quyết định quan trọng nào cho đời sống của mình. Học xong trung học, họ phải đi vào đại học, thế thôi. Tuy nhiên, có hai sự lựa chọn mà càng lớn lên, mỗi cá nhân càng được tự quyền chọn lấy. Điểm này không phải có tính cách phổ quát, vì tại nhiều nơi trong nhiều xứ, các bậc cha mẹ vẫn còn dành quyền quyết định mọi việc quan trọng. Nhưng từ 19 tuổi trở đi, phần đông chúng ta đều phải quyết định hai việc quan trọng cho cuộc đời mình, đó là chọn người bạn đời và một nghề nghiệp cho bản thân. Thông thường thì chúng ta vẫn chưa trưởng thành hoặc chưa được hướng dẫn đầy đủ để tự quyết định những điểm đó, mà chỉ bị đẩy đưa cho đến khi gặp một sự sắp xếp nào đó. Đúng hơn thì tất cả chỉ là do sự tình cờ. Rất may là trong nhiều xứ, việc quyết định về người bạn đời đã được trì hoãn cho đến khi chúng ta già dặn hơn để biết suy nghĩ đến vấn đề tài chánh. Trong nhiều xứ khác, gia đình vẫn còn chú trọng khá nhiều đến việc chọn người bạn đời. Cho nên, chúng ta có thể được nghe nhiều ý kiến khách quan về vấn đề xứng đôi hay hòa hợp giữa hai vợ chồng. Quyết định quan trọng về hướng đi của chúng ta liên hệ đến việc làm hay nghề nghiệp. Có thể là do ảnh hưởng công việc làm ăn của gia đình, của một nghề gia truyền, của trường chúng ta học, của việc làm đầu tiên sau khi chúng ta rời ghế nhà trường, hay do phần huấn nghệ chúng ta đã hấp thụ được. Một phần là do sự lựa chọn riêng của cá nhân ta, và một phần là do sự khuyến khích của cha mẹ và các giáo sư. Trong giới sinh viên, học sinh dường như có người có thể đợi đến ngày tốt nghiệp chỉ trong vài tuần lễ mà không cần biết là về sau mình sẽ làm gì. Nhưng đa số lại thấy rằng phần định hướng nói chung đã được định hình từ những năm sau 15 tuổi hay ở độ trên dưới 20. Ngay cả nếu các chi tiết và khả năng thành công, tiến bộ sẽ chỉ phát triển với thời gian. Nhiều người dường như có khả năng thay đổi nghề nghiệp cả đời, nhưng thường thì sự may rủi vẫn nằm đâu đó giữa khoảng từ 15 đến 25 tuổi. Rồi có lẽ là ở đằng sau một thời gian 4 hay 50 lăn lộn với nghề nghiệp là một giai đoạn về hưu mà các khả năng đều lần lần tiêu tán. Và thế là chấm dứt một cuộc đời. Chúng ta sẽ có gì để khoe khoang về nó? Phải chăng nó sẽ chỉ được đánh giá bằng một vài phần thưởng và thành công nhỏ nhặt của cuộc đời? Một vài bằng cấp, một vài chiếc cúp bạc chứng minh chúng ta là một lực sĩ đáng khen. Một vài miếng huy chương, một vài bài báo cắt để dành, vài lần được thăng thưởng trong thời gian hành nghề, một địa vị khá cao trong đoàn thể địa phương, được tặng một cái đồng hồ, một mẫu tin buồn đăng trong báo và một đám tang có đông người đi đưa. Phải chăng đó là tất cả ý nghĩa có thể có được của cả đời sống chúng ta? Một cách đánh giá mới. Giờ đây, trên quan điểm của một tín đồ Đấng Christ, phải chăng chúng ta tự cảm biết là bất cứ chúng ta đang làm gì, bất cứ những lý do nào, như những phần thưởng bằng tiền bạc, một số hưu bổng cao được bảo đảm, danh tiếng do nghề nghiệp đem đến, lòng hăng say của chúng ta đối với công tác dấn thân vào, hay sức thúc đẩy của sự nghèo đói mà thôi, đều là những động cơ rất khiếm khuyết. Khi một người đã trở thành tín đồ Đấng Christ, thì tất cả các động cơ, các thái độ sống của người ấy phải được suy xét, kiểm soát lại. Có lẽ từ trước đến nay, chúng ta đã xem đời sống chúng ta là thuộc riêng về chúng ta. Lẽ dĩ nhiên là khi nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng thật ra chúng ta đã lựa chọn rất ít, và giờ này chúng ta chỉ còn lại rất ít. Phần huấn luyện chuyên môn cho một khu vực hoạt động nào đó được tùng sự trong một hãng xưởng đặc biệt nào đó. Nhiệm vụ phải phụng dưỡng cha mẹ già yếu, vợ con. Dù vậy, chúng ta vẫn xem cuộc đời chúng ta là thuộc riêng về chúng ta và có thể dùng nó làm bất cứ việc gì mình thích. Nhưng chúng ta không thể làm như vậy nữa. Anh em không còn là chủ của chính mình nữa. Một giá rất cao đã được trả để chuộc anh em. Vậy hãy tôn vinh Đức Chúa Trời bằng cách khiến thân thể anh em trở thành đền thờ của hiện diện Ngài. Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19-20 dịch theo bản dịch của Knox. Như chúng ta đã thấy, người tín đồ Đấng Christ xem mình như một nô lệ của Ngài, và tất cả hành động của người ấy phải được nhìn dưới ánh sáng mới mẻ đó. Trước đây, tôi là một tên phản loạn, đưa quả đấm của mình lên chống lại Đức Chúa Trời và thế gian. Cuộc đời tôi là của riêng tôi đấy chứ. Nhưng bây giờ thì không phải vậy. Tôi đã buông xuôi đôi tay phản loạn, gieo mình vào ơn thương xót của Ngài và tình nguyện phục vụ Ngài. Ngài đã khiến tôi trở thành một người nhà của Ngài. Cho nên bây giờ tôi là nô lệ của Ngài, sẵn sàng tuân phục các mạng lệnh của Ngài, dầu các mạng lệnh ấy có thể mâu thuẫn với điều từ trước đến nay tôi vẫn xem là quyền lợi riêng của cá nhân mình. Điều đó có nghĩa là tôi phải xét lại cả thái độ sống của tôi liên hệ đến điều tôi đang làm bằng đời sống duy nhất mà tôi đang có. Có lẽ tôi chưa định đoạt được nghề nghiệp tương lai cho mình. Có lẽ trước mặt tôi đang có nhiều việc tôi có thể làm. Trong số đó, tôi phải tìm biết ý muốn của chủ tôi. Trong vài trường hợp, nếu tôi hãy còn là một sinh viên, một quyết định quá sớm phải được xét lại căn cứ trên các nguyên tắc trong phần tiếp theo đây. Một thái độ mới hay một sự bổ nhiệm mới? Phải chăng trở thành tín đồ Đấng Christ có nghĩa là tôi phải suy nghĩ để tìm cách đổi nghề? Hay tôi chỉ cần thay đổi thái độ với công việc hiện có của tôi mà thôi? Đâu là các nguyên tắc Kinh Thánh dạy? Các nguyên tắc vẫn như nhau nếu có người tin Chúa trước khi quyết định dứt khoát về nghề nghiệp tương lai của đời sống mình và đang cân nhắc những khả năng của mình. Chúng cũng có thể được áp dụng cho trường hợp một nữ tín đồ nhận biết rằng nghề nghiệp về sau của mình sẽ bị gián đoạn hay ngăn trở bởi việc Chúa sẽ hướng dẫn mình trong vấn đề hôn nhân và lập gia đình. Thứ nhất, hãy nhằm vào một địa vị có thể phục vụ tối đa. Hầu như bất cứ một việc làm nào được thực hiện tận tâm đều có thể trở thành một nguồn vui, một phần thưởng và có ích đối với người tín đồ có tinh thần ngay thẳng, thành thật. Có thể có nhiều tiếng kêu gọi mà chúng ta có thể nhờ công việc mình sẽ làm để làm sáng danh Chúa. Điều quan trọng là chúng ta có thái độ của một tín đồ Đấng Christ trong công tác mình đang làm. Nhưng dường như điều tối quan trọng và có thể quyết định cho cả đời sống chúng ta là phải tìm cầu ý chỉ Đức Chúa Trời về đời sống chúng ta liên hệ đến nghề nghiệp, hay đúng hơn là chúng ta cần phải được Ngài kêu gọi mình. Nghĩa là ở địa vị nào tôi sẽ phục vụ Chúa được đắc lực nhất. Tôi sẽ trở thành một người hữu ích đến mức tối đa. Lẽ dĩ nhiên là tôi có một vài ưu điểm cũng như một số nhược điểm. Nhưng với tất cả năng khiếu và những giới hạn đó, địa vị nào sẽ giúp đỡ tôi trở thành hữu ích hơn hết cho Chúa? Và tôi phải làm sao để Ngài được đẹp lòng hơn hết? Có lẽ tôi đã có vợ con rồi, và tôi phải giúp ích cho họ cũng như cho xã hội nói chung. Cả hai loại nhiệm vụ vừa kể đều nằm trong nhiệm vụ phục vụ Chúa của tôi. Nhưng làm thế nào để tôi trở thành ích lợi tối đa cho Chúa và đem nhiều phước hạnh nhất cho người khác? Nếu là một người tận tâm như chúng tôi đã nói ở trên, bất cứ một tín đồ nào của Đấng Christ cũng nghĩ đến việc phục vụ Chúa trong công việc mình đang làm. Nhưng điều còn quan trọng hơn nữa là Đức Chúa Trời có thể dùng tôi cách nào để được hữu hiệu hơn không? Tôi phải làm gì? Ở đâu? Để Ngài được tôn vinh và nước Ngài được mở rộng đến mức tối đa. Ở địa vị nào tôi sẽ có thể gây tai hại nhiều nhất cho ma quỷ và làm ích lợi nhiều nhất cho hội thánh Đức Chúa Trời? Không phải trong phút chốc mà chúng ta có thể bảo rằng không một ai có thể trở thành ích lợi tối đa cho Chúa nếu việc làm của người ấy không có liên hệ rõ rệt với tôn giáo, với đạo. Nếu việc chúng ta đang làm nhằm giúp ích chính phủ có một chính sách cai trị tốt đẹp, nếu chúng ta thiết lập được những tiêu chuẩn ngay thật trong ngành thương mại và kỹ nghệ, nếu chúng ta là những nhà tiểu công nghệ mà phần sản xuất làm đẹp lòng và sáng danh Đức Chúa Trời, và bản liệt kê này có thể kéo dài ra hầu như vô tận, thì rất có thể đó là địa vị mà chúng ta làm ích lợi cho Chúa nhiều nhất. Giá trị nội tại của một công tác tự nó là phần ân huệ thông thường mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Điều này hoàn toàn khác biệt với giá trị của những tiếp xúc cá nhân chúng ta có thể đem đến cho người khác. Dù sao thì việc xếp đặt những tín đồ trong những chức vị quan trọng ngoài xã hội khiến họ trở thành muối của đất, giữ cho thế gian khỏi hư thối, băng hoại cũng tối quan trọng. Chính loại công tác đó có thể là địa vị khiến họ trở thành ích lợi nhất. Nhưng chúng ta phải luôn luôn tự hỏi, phải chăng tôi đang ở đúng một địa vị có ích lợi nhất hay không? Chúng ta có thể chắc chắn một điều, ấy là Đức Chúa Trời đã chọn chỗ cho chúng ta. Việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho anh em làm theo. Theo như Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Và chúng ta cần cầu hỏi Ngài, xin Ngài chỉ cho chúng ta công việc Ngài đã chọn trước cho mình. Cũng vậy, thỉnh thoảng chúng ta cũng cần hỏi lại xem có phải mình vẫn còn ở trong địa vị có ích lợi nhất đó hay không? Hay là có một thay đổi nào đó khiến chúng ta không còn hăng say để đương đầu với những tranh chấp mới bằng một nguồn năng lực và một kích thích tố đã được đổi mới, được gia tăng. Thứ hai, cứ đứng trong chỗ mình đã được kêu gọi. Ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy. Ngươi đương làm tôi mọi mà được gọi chăng? Chớ lấy làm lo. Song nếu ngươi có thể được tự do, thì hãy nhân dịp đó là hơn. Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã buông tha. Cũng một lẽ ấy, ai đương tự do mà được gọi, thì làm tôi mọi của Đấng Christ. Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi. Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào, thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Theo thư Cô-rinh-tô nhất, đoạn 7, câu 20 đến câu 24. Ở đây, Phao-lô đã vạch ra các nguyên tắc tổng quát. Trở thành tín đồ đấng Christ không phải là lý do để bỏ hết những gì bạn đang làm trước khi tin Chúa. Đức Chúa Trời đã đặt tay Ngài trên chúng ta lâu hơn là điều chúng ta đã được biết. Có lẽ Phao-lô đã học nghề may trại trước khi ông trở thành tín đồ đấng Christ, nhưng nghề đó đã giúp ích cho ông khi ông phải làm việc để tự túc trong chức vụ rao giảng tin lành. Aquila và Beresin đã không được kêu gọi để thôi hành nghề may trại sau khi đã trở về với Chúa. Một thí dụ rõ ràng nhất là Onesim, một nô lệ của Philemon, đã trốn chỗ mình và tin Chúa khi cùng bị tù với Phao-lô. Người tình cờ đã tìm được phương pháp tuân theo lời kêu gọi là trở thành một tù nhân để tôn vinh Đức Chúa Trời. Phao-lô đã gửi ông về cho người chủ cũ để lại trở thành một nô lệ. Dầu bây giờ là một tín đồ làm nô lệ cho một người chủ cũng tín đồ, nhưng lần này với một mối liên hệ khác xa lần trước, cũng như đã làm việc bằng một thái độ hoàn toàn khác hẳn. Viên đội trưởng người La Mã, theo câu chuyện kể trong công vụ các sứ đồ, đoạn 13, câu 1 đến câu 52, vẫn tiếp tục nghề nghiệp của họ sau khi đã tin Chúa. Tại Philip, chắc Lydi vẫn tiếp tục nghề buôn hàng vải, và trong những buổi nhóm họp của hội thánh tại đó, chắc người ta vẫn ngửi thấy mùi hương đặc biệt của những kiện hàng sắc tía được chất cao để bán lại. Chúng ta có thể nghĩ rằng người đề lao tại Philip vẫn tiếp tục công tác của mình trong nhà tù của thành phố ấy, nhưng đối xử tử tế hơn với các phạm nhân sau khi nhận ra rằng mình đã vô tình hạ ngục các thiên sứ. Sức mạnh của một hội thánh nằm trong các chức vụ thông thường của thuộc viên hội thánh ấy. Nếu chúng ta so sánh các hội thánh tại Triều Tiên và Nhật Bản, chúng ta sẽ thấy thích thú và lấy làm ngạc nhiên khi nhận ra rằng hội thánh tại Triều Tiên đã phát triển hơn hẳn so với các hội thánh tại Nhật Bản. Sở dĩ như thế là vì nhiều lý do góp phần, nhưng không ai nghi ngờ gì về việc một phương pháp gọi là của Nivius đã có ảnh hưởng lớn lao trên sự kiện ấy. Hội thánh bản xứ đã áp dụng các nguyên tắc được gợi ý bởi Nivius, một giáo sĩ ở Trung Hoa kỳ cựu. Nguyên tắc thứ nhất được phát biểu như sau: mỗi người cứ ở tại chỗ mình được kêu gọi, dạy dỗ cho mọi người trở thành cá nhân hầu việc Đấng Christ, sống cho Đấng Christ giữa hàng xóm láng giềng, tự túc bằng chính nghề của mình. Cho nên hiện nay tại Triều Tiên, mỗi tín đồ là một người hầu việc Đấng Christ, tìm cách giảng tin lành cho người chung quanh tại nhà và tại chỗ mình làm việc, và đều tự túc. Tại Nhật Bản, hội thánh chẳng bao giờ tập trung lực lượng vào các tín đồ như vậy, nhưng chỉ tùy thuộc vào một số người hoàn toàn để riêng thì giờ lo mở rộng việc chứng đạo. Hội thánh Triều Tiên cũng là một hội thánh từng bị bắt bớ rất nhiều qua lịch sử của nó. Một hội thánh tập trung lực lượng vào tín đồ rất khó bị tiêu diệt. Nhưng tại Nhật Bản, nếu bắt buộc mọi người làm việc ngày Chủ nhật, bắt giam tất cả mục sư và lấy các nhà thờ dùng làm việc khác như làm kho chứa hàng, vân vân, chắc ai cũng có thể đoán được là người ta sẽ còn có thể tiếp tục làm những gì. Một bằng chứng hùng hồn khác về giá trị của một hoạt động tập trung vào tín đồ là hội thánh tại Trung Quốc. Hội thánh bị xem là một nhóm phản động và bị chính quyền đóng cửa. Nhưng dầu bị tan lạc, hội thánh vẫn họp lại thành từng nhóm nhỏ tại nhà riêng, vẫn tiếp tục yêu cầu các chính quyền địa phương và trung ương trả nhà thờ lại cho họ. Cuối cùng, chính phủ đã quyết định rằng trả nhà thờ lại cho họ còn tốt hơn là duy trì cái nguy cơ có thể làm tăng thêm các hội thánh bất hợp pháp tổ chức lén lút tại gia. Bạn có thể bắt giam các mục sư là những người thường bị nhận ra ngay trong thời kỳ hội thánh bị bắt bớ. Nhưng không ai có thể bắt nhốt tất cả các cá nhân tín đồ Đấng Christ hay ngăn cấm họ chuyện trò với người khác. Chính các hội thánh loại đó đã tồn tại sau những cơn bắt bớ khủng khiếp của đế quốc La Mã. Và chúng tôi đã không hề nhấn mạnh quá đáng tầm quan trọng của việc mỗi tín đồ cần làm việc và làm chứng về Chúa ngay tại chỗ mình đã được kêu gọi. Điểm thứ ba, một số người phải đổi nghề khi đã tin Chúa. Dầu ly đi và người đề lao có thể tiếp tục hành nghề tùy theo sự kêu gọi họ. Người thứ ba đã tin Chúa tại Philip, vì dường như bà thật là người thứ ba phải đổi nghề của mình, theo câu chuyện kể trong Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 1 đến câu 40. Nàng là một đầy tớ của Phi Tôn, gần như là một nữ tư tế trong thần Delphi, bị quỷ bói toán ám. Và những người chủ của nàng đã lạm dụng nàng để trục lợi. Khi Phaolô đã đuổi quỷ cho nàng, thì các chủ nàng thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa. Những gây náo loạn khiến các sứ đồ bị hạ ngục, rồi sau đó người đề lao và cả gia đình đã tin Chúa. Rõ ràng là cô gái ấy không thể nào tiếp tục nghề của mình. Điều đó chắc cũng xảy ra cho Cơ-rít-bu, vốn là một người cai nhà hội Do Thái tại Corinto, và Sothen, người tiếp tục công việc của ông. Và nếu thật, ông ta chính là người có tên trong thơ tín Phaolô viết cho hội thánh tại đó, thì cũng là một người đã tin Chúa. Họ có thể làm một nghề khác, chứ không thể nào tiếp tục làm chức viên của nhà hội sau khi đã trở thành tín đồ Đấng Christ. Điều đó dường như cũng được nghiệm đúng cho số rất nhiều thầy tế lễ đã tin Chúa. Theo Công vụ các sứ đồ đoạn 6 câu 7, tính chất của nghề nghiệp họ đòi hỏi họ phải đổi nghề một khi đã tin Chúa. Kẻ trộm cắp chớ trộm cắp nữa, có lẽ là một trường hợp cực đoan, trong đó đương sự cần phải đổi nghề. Nhưng còn nhắc nhở cho chúng ta là có nhiều nghề bị cấm đoán đối với tín đồ Đấng Christ. Có một số nghề không phải mang tiếng là xấu lắm, hay bị kết án là bất nhân. Trái lại, còn được xem là đáng kính trọng hay có thể được lợi lộc nhiều. Nhưng đó là những nghề không sản xuất được gì cả và lợi lộc kiếm được chỉ do lòng tham lam hay sự ngu dại của đồng loại mình mà thôi.
Thật là tuyệt vời, cuộc đời này con đi, Chúa luôn cạnh con. Hôm nay đến mãi sau, suốt mọi nẻo đường, Ngài đặt đời con vào trong cánh tay cha. Lời Ngài dịu dàng, ngọt ngào gọi con đến với cha toàn năng. Xin luôn dẫn dắt con với thần quyền Ngài, hàng ngày dạy con. Cha